Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Phật tử, buổi pháp thoại hôm nay thì trong cái lần gặp gỡ với các Phật tử, có đang gửi đến quý vị buổi nói pháp có cái tựa đề là lợi ích của niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao có cái chủ đề buổi nói pháp ngày hôm nay là bởi vì đối với pháp môn niệm Phật thì có những Phật tử chúng ta đôi khi chưa có tìm hiểu một cách tường tận, chính xác, thì chúng ta có cái nghĩ lầm là pháp môn niệm Phật chỉ dành cho những người già mà thôi. Có phải không quý vị? Ai đó tôi nói tôi tuổi trẻ phải tu thiền nữa, còn niệm Phật là dành cho người già tu. Và cái lầm thứ hai nữa là chúng ta nghĩ niệm Phật là để sau khi mình chết rồi thì quý thầy quý sư cô đến nhà niệm giùm cho mình, nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cho mình. Thì từ những cái lầm đó nó dễ đưa đến những cái sai là cho pháp môn niệm Phật là dành cho những cái thế hệ ông già và lão là thứ nhất. Cái lầm thứ hai là cho pháp môn niệm Phật là dành cho những cái việc cúng tế cho người chết mà thôi. Thì như vậy khi chúng ta tìm hiểu vào cội nguồn của pháp môn niệm Phật, mà điển hình nhất là trong bộ kinh A Di Đà, thì quý Phật tử nhớ Đức Phật có dạy một câu như vậy: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói về Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm không loạn động, thời người đó khi lâm chung tâm không điên đảo, Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng tiếp dẫn người đó sanh về cõi nước Cực Lạc. Thì cái đoạn kinh này được trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh khi dịch ra tiếng Việt đặt là chánh nhân vãng sanh, là cái nhân chân chánh thiết yếu để được sanh về Cực Lạc. Thì trong cái đoạn kinh này Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, là chỉ cho người nam lành, người nữ lành. Đức Phật có nói người nam, người nữ để già rồi mới niệm Phật không? Có không? Vậy mà chúng ta cứ thường cho cái pháp tu này dành cho ông già và lão mới ngồi làm chuỗi niệm Phật, đúng không quý vị? Rồi kế nữa, Đức Phật nói nghe Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu. Cái chữ chấp trì là quý vị nhớ, chấp là nắm, giống như là ta có đang nắm cái mũ này, là không có nắm gì khác, là chấp. Trì là giữ, là trong tâm mình chỉ nắm giữ cái danh hiệu Phật, không nắm giữ cái gì khác hết. Mà lâu ngày dài tháng thì bước qua cái chỗ nhất tâm không loạn động. Thì quý Phật tử thấy bốn cái chữ nhất tâm bất loạn của pháp môn niệm Phật thì đối với người tu thiền đó chính là được định, không có khác gì hết. Thiền định, chỉ định là dừng lặng những cái tâm lăng xăng lộn xộn, nó đang nhiễu loạn trong lòng của mình. Tất cả chúng ta ở đây nó đang yên hay nó đang loạn? Quý Phật tử thấy tâm mình yên chưa? Chưa yên, đúng không quý vị? Mình ngồi đây nghe giảng thì tưởng nó yên, nhưng mà bước ra khỏi cái giảng đường, ai nói ông bà đó mà tu gì, giả tu, thì tự nhiên anh sao anh nổi ra, anh nhảy ra liền, đúng không quý vị? Anh nhảy ra, mình nóng trong lòng mình, bực bội, nhưng mà tới chừng về nhà nó cũng chưa hết nữa. Lên giường ngủ rồi nó sao? Nó nhớ lại, nó cũng còn tức giận. Như vậy thì cả ngày quý vị thấy cái tâm vui, buồn, thương, giận, ghét, nó luôn luôn nó nhiễu loạn trong lòng này, đúng không?
lúc thì nó thương người này, lúc nó ghét. Chẳng hạn như trong nhà hai vợ chồng đang cãi nhau mà ai cũng chào quạo hết, mà nghe cú điện thoại đấy, tôi tới tôi cho anh chị 1 triệu đô, ví dụ vậy, thì cái buồn nó còn không? Nó không còn nữa. Không có vậy, thì chúng ta phải thấy rõ là tất cả những cái tâm vui buồn thương giận ghét đó, bản chất của nó là hư dối. Hư dối là tại sao? Là nó do cảnh, tiếp xúc với cảnh mà nó sanh tâm. À, ngồi đây thì không có tâm sanh, mà nghe ai chê cái sanh nói vậy, phải không? Ngồi đây thì tâm bình yên, mà nghe ai khen cái sanh nở lỗ mũi, đúng không quý vị? Mình ngồi đây tâm tham nó không có, mà thấy ai rớt cái điện thoại xịn là tự nhiên nó khởi tâm tham muốn lấy của người ta. Như vậy là tất cả những cái tâm lăng xăng vọng tưởng đó là do tiếp xúc nơi cảnh mà nó mới có, mà trong danh từ chuyên môn gọi là hành ấm. Những cái suy nghĩ do cảnh, tiếp xúc với cảnh mà nó diễn ra liên tục trong tâm mình. Bên tu thiền gọi là vọng tưởng, là những cái nhớ nghĩ á, hư dối, nó luôn luôn nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi diệt trong lòng mình không dừng được. Như vậy thì muốn trị cái tâm sanh diệt này, chúng ta uống thuốc gì nữa ha? Quý vị thì uống thuốc gì ha? Bên tu thiền thì người ta dùng cái trí tuệ, người ta biết nó hư dối, không có theo nó tự lại. Hoặc là dùng cái phương tiện ngồi lại, quán sổ tức là đếm hơi thở, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, là mượn cái đếm hơi thở để trụ tâm này. Quý vị nắm cho kỹ ha. Còn nếu mà chúng ta tu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm mình với cái tín niệm Phật không rời lìa nhau, thì ngang đó chỉ có danh hiệu Phật, thì chúng ta cũng dừng lặng được cái tâm lăng xăng đang làm loạn động mình không có yên được. Như vậy thì tu thiền, tu niệm Phật, tu trì chú, cái cốt lõi của nó vẫn là để dừng lặng những cái tâm loạn tưởng đó, cốt để tâm mình được trở về cái thanh tịnh sáng suốt. Mà được cái tâm tịnh sáng suốt rồi thì quý vị nhớ, khởi ra việc làm thì cũng là làm lành, nói ra lời gì cũng là lời nói lành. Bây giờ mình chưa làm chủ nó hoàn toàn, cho nên khi mà giận ngay cái gì đó, mình không có kịp để tỉnh, để thức, để giác biết, thì chúng ta sẽ sao? Làm bậy rồi gì nữa, nói bậy vân vân. Chẳng hạn như chúng ta cũng tu rồi, biết Phật Pháp rồi, nhưng mà quý Phật tử nhớ nha, đang niệm Phật ngon lành trong cái nhà, trong cái phòng này đó, ở ngoài con cháu nó mở TV lớn tiếng quá, cái cảm thấy bực bội đó. Rồi nhiều khi chúng ta buông ra những cái lời trách móc, chẳng hạn như ở quê Việt Nam mình có nghe mấy bà mấy cô hay rầy đó, tao tu mà ma quỷ nó phá không, có phải không quý vị? Thì cái câu mà phát ra tao tu mà ma quỷ nó phá là do cái tâm gì nó khiến nữa, cái tâm nóng giận đó. Mà quý Phật tử thấy mình tu có vậy không? Có phải không? Thì rồi tới lúc mình ăn chay cũng vậy, hôm nay mình ăn chay rồi mà nó ở đâu xa vậy, nó cứ bắt mình nấu cái này cái kia, món mặn này món mặn đó, rồi bắt mình nêm. Thế mình nói hôm nay tao ăn chay mà cô hồn nó phá, đúng không? Thì tất cả những cái lời nói xấu, lời nói ác, rồi hành động quấy, hành động sai trái đều bắt nguồn bởi 3 cái tâm độc, cái món độc: tham lam, nóng giận và gì nữa? Si mê. Mà tham, sân, si, cái gốc là ở chỗ nào? Cái gốc là si mê. Si mê cho nên mới có tham, si mê cho nên mới có nóng giận. Cho nên bây giờ muốn gọt rửa cái tâm si mê đó thì tu theo pháp môn niệm Phật là niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà pháp môn này được các bậc tổ sư ca ngợi là phương pháp đơn giản, dễ thực hành. Tại sao đơn giản? Bởi vì nó có 6 chữ à. Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng dễ thuộc, dễ nhớ. Tại sao dễ thực hành? Là khi quý Phật tử niệm một câu Phật hiệu, quý vị nhớ mình niệm như thế này mới đúng phương pháp nha. Giờ khi vô chùa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, miệng nó niệm rần 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 lên này đó, mà nghiệm lại niệm Phật như thế nào đúng pháp thì quý vị phải nắm được. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, ngài có làm cái bài kệ hướng dẫn phương pháp niệm Phật như vậy: Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hởm, tâm tiếng hiệp khác nhau, thường niệm cho rành rõ. Quý vị nhớ không? Đang nhắc lại lần thứ hai nha. Nam Mô A Di Đà, không gấp cũng không hởm, tâm tiếng hiệp khác nhau, thường niệm cho rành rõ. Thì trong lúc niệm Phật, nếu quý vị tu theo chùa hành pháp, tới chùa thì niệm kiểu nào? Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Còn đối với tịnh tâm học hỏi thì niệm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phải không? Rồi giờ không có âm điệu đó, lên máy bay lấy sao chuỗi ra, mình đâu thể nào mình la lên gì được, đúng không quý vị? Niệm thầm thôi. Nhưng mà dù niệm thầm, niệm ra tiếng, giọng cao giọng thấp gì, căn bản vẫn ở 4 câu kệ này. Thứ nhất, Hòa Thượng dạy không gấp cũng không hở, là khi chúng ta niệm Phật, quý vị ra tiếng hoặc niệm thầm, đầu tiên là không nhanh quá và cũng không chậm quá. Nếu quý vị niệm quá nhanh, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì tâm của mình không bắt kịp cái danh hiệu Phật. Còn nếu niệm quá chậm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kéo lê thê thì vọng tưởng dở dễ chen vào. Cho nên phải đều đặn như dòng nước chảy là cái điều kiện đầu tiên. Quý vị nhớ, khi công phu phải nắm vững phương pháp thì chúng ta mới có thành công. Đầu tiên là không nhanh quá và cũng không chậm quá, đều đặn như dòng nước chảy, câu này liên tục tới câu kia. Rồi cái thứ hai, cái rất quan trọng, khi niệm Phật, tâm và tiếng niệm hiệp khắng với nhau. Hiệp khắng giống như hai bàn tay chúng ta úp lại, tâm và tiếng không rời lìa nhau. Bây giờ đang hỏi quý Phật tử nha, khi niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta nghe ra tiếng niệm của chính mình không? Nghe kỹ, đúng không quý vị? Rồi khi niệm thầm không phát ra âm thanh, trong tâm mình có cái tướng của cái âm thanh câu niệm Phật không? Có không? Cũng có như thường, đúng không quý vị? Khi nó không phát ra âm thanh niệm thầm, nhưng trong tâm vẫn có tướng âm thanh của câu Phật hiệu. Như vậy, tâm và tiếng hiệp khác nhau là khi niệm thầm hoặc niệm ra tiếng, tâm của mình lúc nào cũng nhận biết kỹ, nhận biết rõ từng câu niệm Phật. Chẳng hạn như sao ông dạy, khi quý thầy, quý cô, quý Phật tử niệm Phật, đang làm chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái tâm nó chạy về nhà, nó nhớ không biết cái chìa khóa tủ cất ở đâu rồi, thì lúc đó mình đang niệm Phật hay đang niệm cái chìa khóa? Quý vị trả lời cho Pháp Hằng nghe rồi. Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm nó đang nhớ chìa khóa. Vậy thì chúng ta đang niệm Phật hay niệm chìa khóa? Niệm chìa khóa, phải không? Đang ngồi trong đạo tràng, cả đại chúng âm vang niệm Phật hết, mà cứ nhớ con mình không biết ở nhà nó làm sao rồi, nó có đi học chưa, nó ăn cơm chưa, thì lúc đó tâm mình có niệm Phật không? Mà đang niệm con mình, đúng không quý vị? Cho nên quý Hòa Thượng dạy rất là kỹ, tâm và tiếng niệm phải hiệp khác với nhau, thì giống như tu thiền không khác gì hết. Tu thiền thì cũng đem tâm mình an trú trong hiện tại, trong hơi thở, dừng lại những cái tâm lăng xăng, nhớ nghĩ nó đang làm loạn động đó, thì pháp môn niệm Phật dùng một câu Phật hiệu để dừng lại những cái tâm lăng xăng lộn xộn. Cho nên có nhiều vị không biết, họ nói niệm Phật dành cho người già cả, còn tôi mới tu thiền. Mà thật sự trong kinh Phật, rồi trong các sách tịnh độ của chư tổ, không có câu nào nói niệm Phật dành cho ông già bà lão hết. Tại vì mình thấy ông già bà lão ngồi niệm Phật rồi mình nói cái pháp nó để cho người già đó. Như Hòa Thượng Trí Tịnh đó, ngài nói năm 14 tuổi đó, ngài đi tới nhà của người chị mà thấy trên bàn thờ để cái quyển Tây Phương Trực Chỉ, mà ngài xem xong ngài tin pháp môn niệm Phật, mà ngài tập niệm Phật rất là thấy thương. Tu lén ở nhà thì lúc đó chưa ai tin Phật pháp, ngài mới đang phụ cái tiệm thuốc bắp với người anh thứ ba đó, thì ngài mới giả mượn cầm quyển sách thuốc bắp, nhưng mà giả bộ lật qua để coi, nhưng mà đang tập niệm Phật. Ngài nói hãy niệm 100 câu Phật hiệu á, thì ngài lật qua một trang. Hãy niệm 100 câu Nam Mô A Di Đà Phật, lật qua một trang. Mà ngài nói không biết, vừa coi quyển sách đó xong là tin pháp môn niệm Phật và thực hành nhất định niệm. Và hiện tại bây giờ ngài đã 97 tuổi, trụ xứ tại chùa Vạn Đức ở quận Thủ Đức Việt Nam mình đó. Ngài hay dịch kinh Pháp Hoa, rồi kinh Địa Tạng cho quý vị tổn đó, kinh Tam Bảo, kinh A Di Đà, rất là kinh điển Việt Nam của mình, là ngài dịch ra rất là nhiều hệ thống kinh điển Đại Thừa. Mà năm nay 97 tuổi rồi mà sư ông tinh thần vẫn sáng suốt minh mẫn, và mỗi ngày tụng kinh niệm Phật đó, có hai thời, mà mỗi thời là tụng thầm mà thuộc lòng năm bộ kinh: kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Kim Cang, rồi bài kệ phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, rồi mới niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh. Thì đang hỏi tất cả chúng ta ở đây có ai 97 tuổi chưa? Thầy cũng chưa tới nữa, mà mình tụng thuộc lòng năm bộ kinh nổi không? Hả quý vị?
Không nổi,
phải không? Lên chùa mà tụng 1-2 bộ kinh cái than con mỏi miệng quá thầy ơi, con đau chân quá mà buông ra nói chuyện không mỏi miệng, đúng không quý vị? Mình nhìn thấy những cái bậc trưởng lão hòa thượng tu á, nhìn lại mình, chúng ta sao? Chắc trốn xuống đất luôn, không dám nhìn lại nữa, đúng không quý vị? Mà ngài nói nha, bây giờ già như vậy, lớn tuổi như vậy, mà cái việc mở mồm văn mồm á, cũng không có nhờ thị giả. Hòa thượng nói hễ nhờ thị giả thì phải nói, dùng cái miệng nói để chỉ á, chỉ dẫn. Mà hòa thượng nói hễ miệng nói thì không thể niệm Phật được. Cho nên sư ông nói tự làm, rồi vừa làm vừa niệm Phật. Quý vị thấy một cái bậc tu hành mà cái tuổi gọi là gần tới 100 rồi mà sự tu còn quyết liệt. Chẳng hạn như có lần có đang lên thăm hòa thượng á, lên tới chùa Vạn Đức lúc đó là 9-10 giờ sáng đó, mà ngài còn kêu thị giả đó, ngài nằm trên võng kêu thị giả đọc kinh đó, Phổ Hiền Hạnh Nguyện cho sư ông nghe. Ngoài cái thời khóa ra còn kêu thị giả đọc kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện cho nghe. Rồi 2 giờ chiều thức dậy quý vị, rồi kêu thị giả đó là đọc kinh Đại Bảo Tích. Hòa thượng mới dịch cái bộ kinh Đại Bảo Tích đó, đọc kinh Đại Bảo Tích cho hòa thượng nghe. Còn chúng ta là sao quý vị? Hãy rảnh thì sao? Mở tivi coi phim, phải không? Có ai ở đây rảnh rồi coi kinh, coi sách hoặc là niệm Phật không? Chắc cũng có mà hơi bị ít. Hãy rảnh rồi chúng ta mở tivi coi, hoặc đi kiếm người nói chuyện. Còn hòa thượng thì tối ngày ở trong cái phòng, cái thất, giống như cuộc sống bên đây à, cái thất nhỏ vậy thôi à, rồi có mấy chú thị giả, quý thầy thị giả ở để phụ ở trong cái thất đó. Mà lúc nào hòa thượng cũng đặt tâm mình ở nơi cái việc niệm Phật, tụng kinh đó. Đó là một cái tấm gương sáng về công phu tu cho chúng ta noi theo. Chúng ta ở đây thấy dở quá không quý vị? Mình có thuộc bộ kinh nào không? Có 6 chữ A Di Đà mà còn làm không xong nữa, phải không quý vị? 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà làm không xong đó. Họ đang còn nhớ hòa thượng kể cái cuộc đời tu hành của ngài đó, khi mà Ngài lên núi Cấm chùa Vạn Linh mà xuất gia đó quý vị, thì lúc đó cái năm đó xưa xa xưa lắm rồi, thì Ngài vô tu mà không có cái áo tràng nâu để mặc lên tụng kinh, khi mặc là phải mượn các huynh đi trước á. Rồi có cái bà Phật tử đó, bà cúng bốn thước vải nâu mà bà ra điều kiện, nói thầy nào mà nhận bốn thước vải nâu này á là phải tụng cho gia đình bả 60 lần kinh Phổ Môn để cầu an. Quý vị thấy chưa, mình giờ đó trình cũng có nghe chưa, mà không có cái không yêu cầu 60 lần thôi mà cũng có đó đó. Rồi mấy huynh tu chung với hòa thượng á mới nói giờ đó huynh nhận á để được cái bốn thước vải nâu máu tràn để mặc. Bà hòa thượng nói nhờ cái nhân duyên đó mà Ngài thuộc kinh Phổ Môn đầu tiên. Thì trong cái gọi là mình gọi là trong cái khó khăn á, nhưng mà được cái phúc báo là giờ phải bắt buộc tụng 60 lần đó mà Ngài thuộc kinh Phổ Môn đầu tiên. Quý vị thấy không, bệnh đây khi cúng chùa có yêu cầu không? Không yêu cầu 60 lần mà cũng phải cầu gì đó cho gia đình, đúng không quý vị? Không có cầu là chắc không chịu. Rồi Ngài trẻ tiếp, rồi đến khi mà đi học từ ở miền Nam mà ra Huế đi học á, học chung với những bậc hòa thượng lớn thời đó, hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Thiện Hòa này kia, đã học trước Hoàng Huế rồi. Ngài thì xuất thân là một học tăng nghèo, cha mẹ thì chết sớm mồ côi lúc thở nhỏ, rồi ở với người anh thứ ba, rồi làm thuốc bắc phụ vậy đó. Ngài rất là giỏi thuốc bắc. Thì khi mà đi từ Sài Gòn đi ra tới Huế học, rồi tới chùa Bình Quang ở Phan Thiết đó quý vị. Ở đó hòa thượng kể là đi bằng xe kéo, chứ không phải đi bằng máy bay xe lửa mình bây giờ. Đi bằng xe kéo mà thời Pháp là hay kéo người ngồi phía sau bằng cái xe bằng gỗ đó. Thì hòa thượng nói bây giờ dừng vô cái chùa nào trước á là ghé chùa đó để xin bữa cơm ăn. Thì vô ăn bữa cơm, xin bữa cơm của một chùa ni đó. Ăn xong rồi cô ni mới, đang ăn thì cô ni mới nói hòa thượng, nói là huynh nè, ở đây á quý thầy ra đường phải có áo nhịch bình để mặc. Hòa thượng không có áo đó để mặc. Mà Ngài im lặng, Ngài không nói. Sau này Ngài kể lại, có đang viết trong tiểu sử, thì trong đó có một câu Ngài có ghi. Ngài mới nói lúc đó không trả lời mà chỉ tự nghĩ, muốn mặc lắm nhưng có đâu mà mặc. Những tấm gương đó để chúng ta nhìn lại mình. Bây giờ chúng ta học Phật, quý vị thấy rất dễ dàng, kinh sách nhiều rồi á, quý vị nhấn cái nút trên internet cái gì nó cũng hiện ra hết. Rồi chúng ta nhìn lại những bậc trưởng lão hòa thượng của Phật giáo Việt Nam mình, thở xưa học Phật pháp, công phu tu hành, rồi giữ gìn chánh pháp của Phật, tới ngày hôm nay mình biết mình tu, chúng ta thấy là cả một sự gian khổ của Ngài. Mà xưa các ngài tu quá quyết liệt, quá tinh tấn, từ trong cái gian khổ thiếu ăn thiếu mặc. Hòa thượng kể dịch kinh là phải đốt đèn dầu để dịch, đâu có đèn điện như bây giờ. Mình bây giờ sao đầy đủ quá mà tu yếu quá, có phải không quý vị? Cũng có tu, mà sư ông thường nhắc là mình tu kiểu phất phất thôi, có tu mà tu phất phất. Rồi kế nữa, rồi cái câu cuối thì Ngài dạy sao? Thường niệm cho rành rõ. Cái chữ mà rành rõ là khi cái phát âm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải phát âm cho rõ ràng. Nam là chữ Nam, Mô là Mô, A Di Đà Phật, chứ đừng có chữ Di cái quý vị đọc riết thành chữ Di, là rõ ràng chưa, là thiếu cái rành rẽ rõ ràng. Hoặc chữ A mà quý vị lên giọng xuống giọng sao thành chữ Á, là nó là sao? Là không được rành rẽ rõ ràng. Mà cái chữ mà thường niệm đó quý vị, thường niệm cho rành rõ, cái chữ thường đó quý vị phải lưu ý. Thường có nghĩa là chúng ta đã có cái thời khóa công phu niệm Phật của mình là phải giữ đều đặn mỗi ngày, không bỏ sót. chứ không phải đã lập thời khóa 7 giờ tối là phải niệm Phật. Nhưng hôm đó có cái bữa ca nhạc hay quá, Quang Lê hay Phi Nhung gì về đây hát á, quý vị đó, thôi hôm nay nghỉ xa hơi bữa đi coi ca nhạc đi, mai tu tiếp. Và chúng ta có thường chưa? Có thường không quý vị? Không thường, phải không? Hoặc là tới giờ niệm Phật rồi cái có cái ai mời đi ăn bữa tiệc ngon quá, cái tự nhiên trong đầu của mình nó khởi ra cái tâm là biết, thôi nghỉ bữa mai niệm Phật, đúng không quý vị? Hoặc là sáng quý vị dậy công phu sớm, chuông đồng hồ nó rang lên, cái tỉnh giấc, nhưng mà cái tâm lười biếng đánh lừa nghe, nhất là mùa đông rồi nè, thôi nằm chút nữa đi rồi lên tụng kinh, tắt cái đồng hồ cái cộp. Rồi tới chừng quý vị tắt cái cộp quý vị, nó nằm chút xíu nó làm luôn tới 8 giờ sáng. Là coi như là sao? Gián đoạn công phu, đúng không quý vị? Là mình thiếu cái chữ thường. Thường là thời khóa đã lập là phải liên tục không gián đoạn. Cho nên các bậc tổ sư á, các ngài ví cái công phu tu nó phải liên tục, giống như là mỗi ngày mình ăn cơm, mặc áo mà không thiếu ngày nào. Ngày nào mình thiếu ăn thì sao? Đó bụng chịu không nổi. Mà sao mình thiếu tu với mình tỉnh bơ vậy? Không quý vị, ngày nào mình thiếu ăn thì mình rên mình đi kiếm, còn mình thiếu tu mình đi kiếm. Cho nên sư ông có nói phải tập làm sao mà mỗi khi bỏ niệm Phật, bỏ tụng kinh, trong lòng cảm thấy rây rứt rồi phải đi niệm Phật, đi tụng kinh. Quý vị tu, quý vị nhớ những lời của quý hòa thượng dạy quý hơn vàng hơn đồng, vì những lời đó đã được đúc kết mấy mươi năm ở trong Phật pháp tu hành. Các ngài đâu phải là những người như ở ngoài đời là chúng ta chỉ kiến thức nhiều là quý, mà các ngài còn có phần gia công thực hành lời Phật dạy. Cho nên quý vị ngồi đây có ai bữa niệm Phật bữa không niệm không? Giơ tay lên coi. Có không? Hả? Đầy đủ hết luôn. Không ai gọi là được cái chỗ thường hết. Vậy là mình tu mạnh hay tu yếu? Tu yếu quá. Vậy giờ phải sắm ra may nha. Bữa nào làm biếng thì phải tự đánh vô cho cái tâm, cái thân của mình cho nó rê đi, nó chịu niệm Phật tụng kinh. Quý vị thường có bao giờ nghĩ là mình ham ngủ rồi có một ngày mình ngủ giấc ngàn thu không? Có nghĩ không? Phải nghĩ cái đó mới ham tu. Còn nghĩ mình khỏe hoài, mình sống mãi không ham tu. Mà khi chúng ta tắt thở rồi thì hỏi tất cả quý vị từng đọc sách vở, từng nghe giảng, mình đem theo cái gì? Khi tắt thở đem theo cái gì? Trả lời cho nó đang nghe coi. À, đem theo cái nghiệp, đúng không? Mà đem nghiệp lành thì nó sanh trong cõi lành, còn đem theo nghiệp dữ thì nó sanh trong cõi khổ. Vậy quý vị muốn mình sanh cõi lành hay cõi khổ? Trả lời nghe. Cõi lành đúng không? Vậy sao giờ không chịu niệm Phật? Vậy sao giờ không chịu siêng làm lành? Có phải là chúng ta tự mình đưa mình vào chỗ khổ, rồi tự mình sẽ dẫn mình vào cõi vui? Như vậy thì giữa hai cái khổ, cái vui là đều do chúng ta quyết định hết. Đó, vậy mà quý vị đối với việc tu hành thờ ơ quá. Thờ ơ thì chính mình sau này mình thiệt thòi, mình khổ. Cho nên nghe bài pháp hôm nay rồi về cố gắng nha, niệm Phật đều đặn, đừng bỏ sót ngày nào hết. Đã lập thời khóa thì giữ thời khóa cho trọn. Chẳng hạn quý vị có sâu chuỗi thì quý vị quy định một cái thời, vậy là 3 sâu, 5 sâu hoặc 10 sâu tùy mỗi người. Hoặc quý vị không dùng chuỗi thì định thời gian nửa tiếng hoặc 1 tiếng hoặc 20 phút, nhất định không bỏ sót. Tự quý vị thích tụng kinh, thích trì chú thì cứ lấy cái đó làm cái thời khóa. Nhưng mà nếu mà đã niệm Phật thì niệm Phật phải là cái hạnh chắc, nó nhiều hơn cái phần tụng kinh và trì chú. Đó. Và sau khi niệm Phật xong thì tất cả chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện gì? Phát nguyện hồi hướng để khi cái thân này bỏ, mình được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn sanh về cõi nước Cực Lạc. Thì trong cái nguyện thứ 18 của Ngài nói là chúng sanh trong 10 phương trong một ngày đêm mà niệm danh hiệu của Ngài từ 1 tới 10 niệm đó, thì lâm chung Ngài nhất định tiếp dẫn vãng sanh. Nếu không như vậy thì Ngài thề không thành chánh giác. Thì mỗi ngày chúng ta niệm được hơn 10 niệm không? Chắc chắn là hơn. Thì Phật đâu có bỏ mình, đúng không quý vị? Khi bỏ thân này nó có hai con đường thôi. Một con đường là đi trong sáu nẻo luân hồi, quý vị nhớ nè. Rồi một cái con đường nữa là con đường sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy giữa hai con đường này, sáu nẻo luân hồi là bản chất đó là khổ nhiều, vui ít. Dù chúng ta sanh lên cõi trời nhưng mà vẫn còn cái hoại diệt, phước báo hết cũng phải tuột xuống. Còn con đường sanh về cõi nước Cực Lạc là con đường chấm dứt cái khổ sanh tử luân hồi mà được bảo đảm thành Phật, rộng độ tất cả chúng sanh. Như vậy giữa hai con đường này, một bên là luân hồi sanh tử, một bên là vãng sanh thành Phật độ chúng sanh, thì quý vị có quyền chọn lựa. Muốn đi trong luân hồi thì chúng ta tạo cái nghiệp lành, nghiệp dữ rồi đó, để được sanh cõi lành, cõi dữ trong sáu nẻo luân hồi. Còn muốn sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì phải đầy đủ tinh sâu, nguyện thiết và chuyên nhất niệm Phật. Có đang nghe Phật tử mình cái hay than đấy: con cái không đi về Cực Lạc được, bởi vì con nghĩ mình còn tham sân si, rồi còn đầy dẫy những cái xấu xa, cho nên chắc không có giảng sanh Cực Lạc được. Thế đó là chúng ta hiểu theo cái phàm phu của mình thôi, chứ chúng ta chưa tìm hiểu kỹ trong kinh Đức Phật dạy. Đức Phật nói 10 niệm mà đầy đủ tín nguyện sâu thiết thì Ngài nhất định tiếp dẫn vãng sanh. Chứ Ngài đâu có nói cái người niệm Phật đó phải là người xuất gia. Ngài đâu có nói người niệm Phật đó phải là cái người phải sạch hết tham sân si mới được vãng sanh. Mà ai có đủ lòng tin sâu, cái nguyện tha thiết, chuyên nhất niệm Phật thì Ngài nhất định đón rước về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và cõi đó đó thì chúng ta niệm lại nha, nếu mà cõi Cực Lạc mà để cho Phật và Bồ Tát ở không thì như vậy Đức Phật đâu có được gọi là Đại Từ Đại Bi, đúng không quý vị? Mà trong kinh thường gọi là sao? Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đúng không quý vị? Nếu mà cõi đó để cho Phật Bồ Tát ở thì đâu có thể là cái bậc có tình thương rộng lớn. Mà Ngài lập ra cõi đó đó để cho 10 phương chúng sanh hãy tin nguyện và niệm Phật nơi Ngài, Ngài đều nhất định tiếp dẫn. Như vậy quý vị có dám nguyện về Cực Lạc không? Hay là đời sau được hưởng phước một chút nữa? Chịu về Cực Lạc không? Ở đây á quý vị nhớ, mình có giàu đến đâu có ngày cũng chết ha, đúng không quý vị? Sang đến mấy có ngày cũng bệnh khổ. Tóc mây dài đến mấy, rồi sống mũi dọc dừa, mắt hai mí, đẹp đẽ vô cùng như Tây Thi vậy đó, nhưng mà ung thư thời kỳ thứ ba thì quý vị thấy còn đẹp không? Hả? Còn không? Hết đẹp rồi. Mà cho dù không qua cơn bệnh thì cái thân này dần dần nó cũng đến cái chỗ suy lão rồi tan hoại. Vậy cái thân mình đang mang đây, bản chất của nó quý vị phải nhớ là bại hoại không lâu bền. Quý vị phải nhớ cái chỗ này nha. Đã biết nó bại hoại không bền chắc thì bây giờ còn khỏe phải chạy đua với nó. Chạy đua với nó
với nó là sao? Tận dụng nó để lễ Phật, để niệm Phật, để tụng kinh. Tận dụng nó để ăn chay, phóng sanh, bố thí cúng dường. Bản chất của nó bại hoại mà. Nếu mà mình tỉnh thức thì ngay lúc mình còn mạnh, còn sáng suốt, còn có tinh thần minh mẫn là phải mượn nó để tu. Bây giờ mình không mượn nó, mình lo làm kiếm tiền cho nhiều, kho rồi thôi, gửi ngân hàng đầy hết trơn, mà tới chừng quý vị thấy nằm trên giường bệnh rồi, hoặc là cái thân này bỏ rồi, thì số tiền chúng ta để trong ngân hàng chỉ là những đống giấy mà thôi, có phải không? Mà lúc mình còn sống, quý vị đem những cái đống giấy vô tri vô giác đó, quý vị đem ra xây cầu, thì biết bao nhiêu người dân được an ổn qua những con sông nguy hiểm. Quý vị đem in đĩa giảng thì người coi nghe đĩa giảng đó người ta thức tỉnh tu hành. Quý vị đem in kinh Phật, in sách của quý hòa thượng thì người xem người ta thắp sáng cái tâm giác ngộ. Quý vị đi phóng sanh thì cứu mạng chúng sanh thì được quả báo sống lâu được bệnh. Đó. Vậy thì chúng ta thấy cái mê hay cái ngộ chỉ là cái việc úp hay ngửa bàn tay mà thôi. Mà quý Phật tử mình chịu mê hay chịu ngộ? Quý vị chịu mê hay chịu ngộ? Cười không à? Chúng ta đang chịu mê hay chịu ngộ? Cũng có ngộ, phải không? Ta thấy dẫn anh đi chùa quý vị có bỏ tịnh tài với cúng tam bảo là có ngộ. Nhưng mà về coi tivi hoài là có mê, phải không? Hoặc là biết cái thân này là bại hoại mà làm tưởng nó sống lâu. Ai chọc giận chút cái giận, hoặc ai khen chút cái nở lỗ mũi, đúng không quý vị? Mà khen chê nó cũng là trò đùa mà thôi. Cái thân là thân tạm bợ hư dối, thì khen cũng là khen đóng tro, đúng không quý vị? Chê cũng là chê đóng tro mà thôi. Bây giờ ngồi đây cái tắt thở rồi, ta thương mình để 2-3 ngày, đưa vô lò thiêu, nhấn cái nút mấy tiếng đồng hồ thì sao? Đưa ra là đóng tro tàn. Cho nên nhạc sĩ thì có viết cái, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết, viết cái bài cắt bụi đó, mà mình nghe bao nhiêu lần mà mình không biết mình là cắt bụi. Một đống cắt bụi, ai mập thì 6-mấy ký, 70 ký, còn mình ốm hơn thì 20-30 ký, vân vân. Bản chất chỉ là cát bụi mà thôi. Vậy quý vị nhớ nè, ai có chửi quý vị đừng có giận, thôi chửi đống cát bụi, phải không? Có nghĩ vậy không? Hay là chửi mình sang lại, sang lại là chưa thấy cát bụi, phải không? Ai khen quý vị đẹp quá, sang quá, giàu quá, trẻ quá, quý vị nói tôi khen đóng cát bụi này mà có quan trọng gì? Đó là mình có tu, mình biết tu. Còn chẳng hạn như tới giờ niệm Phật rồi, mình phải tỉnh đấy, mượn đóng cát bụi để tu, để về cực lạ, được thâm quá sanh từ hoa sen, đó là có tu. Còn đang ôm đóng cát bụi này mà cứ đắp mà ngủ hoài thì sao? Thì sao đây? Mai mốt cái đóng cát bụi này nhận mình tiếp tục đi trong luân hồi sanh tử nữa. Và quý vị thấy mình sống bao nhiêu năm ở trên cõi đời này, gặp mọi người đâu có ai nói cuộc đời này vui hoàn toàn, đúng không quý vị? Đều nghe người ta nói sao? Khổ. Lúc nào cũng có chữ khổ chen nữa. Giờ quý vị ngồi đây sống trên đời mấy mươi năm, nghiện lại luôn luôn có chữ khổ đi trong cuộc đời của mình. Bản chất cuộc đời là khổ mà. Nó là một cái bánh xe thời gian nó đẩy mình. Bây giờ là chuẩn bị bước vào lễ Vu Lan rồi, mà hết lễ Vu Lan lây quay cái tới lễ Viếng Phật A Di Đà, mà lây quay nữa cái tới Tết nữa. Mà mỗi năm như vậy nó đẩy mình đi tới đâu? Quý vị thấy mỗi năm nó đẩy mình đi tới đâu? Đi tới cái chết, phải không quý vị? Vậy mà tới Tết mà ai lỡ chúc cho mình tới cái chết cái mình giận liền. Cũng thích chúc được sống lâu, được khỏe mạnh đó. Mà cái sự thật mà nó tới cái chúng ta không chấp nhận,
Cho nên từ đó mà cái thật nó đến là đa số mình khổ. Mình khổ bởi vì mình không có gan dạ nhìn thẳng sự thật. Mình nhìn cứ thích sống bằng cái giả dối. Mỗi năm nó đẩy mình đi tới cái chết. Thật sự là như vậy. Ai mà nói tới cái đó là mình không chịu. Quý vị thấy đúng không? Mà không chịu mà nó phải dừng hay là nó vẫn đi tới? Nó vẫn đi tới. Cho nên bây giờ chúng ta thấy sự thật cuộc đời là như vậy. Thì bây giờ quý vị nhớ chạy đua với thời gian để niệm Phật. Nhớ nè, niệm Phật có lợi ích là dừng lặng được ba cái món độc: tham, sân và si mê. Mà dừng lặng được, cạn mỏng được ba cái món độc đó, thì giữa cuộc đời này mỗi người niệm Phật là hoa sen trắng ở giữa cõi đời này. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai, bình thường chúng ta niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh, thì tới giờ phút bỏ thân này mình không hoảng loạn, không hốt hoảng, nhớ Phật và được Đức Phật tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đại sư Tiết Khê ngài có làm bài kệ: phăng phăng theo sóng nghiệp duyên trôi, thoáng chút thoáng chốc 70 đã đến rồi, há chẳng trước nay thường nhớ Phật, muốn từ tuổi muộn dục thêm roi, quét trừ cảnh ý trong trong lặng, khiêu hãng đèn tâm sáng sáng soi, quyết định thân này cho thấy Phật, nói cười thoát tục lại đài ngôi. Cuộc đời nó lôi mình, thời gian nó lôi mình, thoáng chốc mà tuổi đời đã 70 rồi. Đó, quý vị ở đây ai 70 tuổi nhìn lại coi thời gian nó qua quá nhanh. Thoáng chốc mà mình đã 70 tuổi rồi. Chỉ có đang thoáng chốc mà năm nay đã 38, 39 rồi. Thoáng chốc thôi mà đã nhanh như vậy. Rồi từ cái chỗ mà thấy cái thân này già suy đó, trong đây này nói là dục thêm rồi, là phải tu cho nhanh, cho quyết định, cho thẳng tiến. Chứ không phải mình tu kiểu thôi, cứ hôm nay tu, rồi mai nghỉ xả hơi, rồi ngày mốt tu, rồi chừng nào nó mới thành tựu được. Phải nhanh chóng như là dùng cái roi mà dùng cái con ngựa chạy, tu quyết liệt tới mức độ vậy. Ở đây mình có tu quyết liệt không quý vị? Có không? Có đang nhớ mở khóa tu cái niệm Phật chừng tiếng rưỡi cái quý vị thôi, xả chân ra rơm thôi đủ thứ đó. Bây giờ ráng tập đi nha, bây giờ chịu cái đau một chút đó thôi, mai mốt đó còn đau như con cua mà bỏ vô nồi nước sôi. Quý vị, Đức Phật nói đó, trước khi cái thân mình mà nó bỏ đó thì nó đau như là con cua mà bỏ vô nồi nước sôi. Cho nên tại sao trong chùa quý hòa thượng nó bắt mấy thầy phải ngồi thiền, ngồi tụng kinh bao nhiêu tiếng đồng hồ, thức khuya dậy sớm, quét lá đa vân vân, làm những chuyện đó để chi? Tất cả những cái đó đều rèn luyện cái tâm của mình. Tâm của mình phải chịu đựng trước những cái hoàn cảnh gian lao khó nhọc của cuộc đời, chịu đựng những cái đau đớn, những cái buốt khi mà ngồi kiết già niệm Phật tụng kinh. Bây giờ mình chịu đựng được nó thì tới cuối đời đối diện với cái tứ đại phân ly thì mình mới được phần nào làm chủ nó. Ở Việt Nam quý vị nhớ trong chùa sao 3:30 sáng phải thức dậy. Thức dậy rồi lên tụng kinh tới 5:00 sáng, đúng không? Quý vị chưa ra trong chùa chưa biết, 5:00 sáng xong rồi ăn cơm sáng, ăn cơm sáng xong rồi cái ra lao động, lao động tới 10:00 xả công tác vô rồi lên cúng ngọ, cúng ngọ ăn cơm trưa rồi tới nghỉ trưa, nghỉ trưa xong rồi 2:00 là lên lớp học, lớp học xong rồi 3:00 dậy tắm giặt, tắm giặt rồi là 4:00 công phu chiều, công phu chiều xong 7:00 công phu tối, rồi đến 9:00 là phải niệm Phật một thời nữa mới được đi ngủ. Cho nên nhiều người nói mấy ông thầy ở trong chùa sướng quá. Rồi Pháp Đăng nói mời vô chùa ở đi rồi biết. ăn nó sướng quá, mời vô chùa áo đi là biết. Rồi có nhiều người á, xin đó, thưa thầy, con vô ở một tuần tập tu mới 2 ngày đó, thưa thầy con nhớ ba mẹ quá, con xin về. Quý vị mà có vợ có chồng, quý vị chắc dám xin nó, con nhớ vợ nhớ chồng quá, con xin về. Cho nên quý vị thấy những người mà xuất gia tu, nó đang bây giờ nói phải mình tin nha, mình đã đi tu bao nhiêu năm đang nói, những con người này là những con người hy sinh đó. Nếu mà không có những con người này thì Phật Pháp ai giữ gìn, ai phát triển, đúng không quý vị? Phải có những con người này. Như có Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh, vân vân, biết bao nhiêu những bậc tôn đức đã hy sinh cả đời mình khêu ngọn đèn chánh pháp sáng cho đến ngày hôm nay mình mới biết Phật Pháp, mình ngồi đây mình tu, đúng không quý vị? Nếu mà các bậc Hòa Thượng nó cũng có vợ con như ta thì sao? Thì đâu có Phật Pháp nữa. Cho nên người xuất gia là những người hy sinh thôi. Chúng ta bỏ đi cái suy nghĩ chắc ông thầy đó chán đời mới đi tu, hoặc ông thất tình đó ông mới đi tu. Nó đang nói thiệt nha, đi tu mà vì những cái đó tu không nổi. Tại sao? Vô chùa không có tâm tu nó buồn lắm. Vô chùa phải bằng cái tâm tu để độ chúng sanh á, thì mình mới vượt qua được cái nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em. Cái tâm nó cao thượng quá, cái lý tưởng nó cao thượng quá, nên cái gian khổ đó mình chấp nhận, mình vượt qua. Mình đã vượt qua thì nó quen, nó quen rồi thì tất cả đều bình thường. Chẳng hạn như cái thời con đang đi tu, quý vị bây giờ thì cơm ăn áo mặc của phê, mà ngay cái thời con đang đi tu á, là năm 1994 đấy quý vị, mà đi học á, cả 100 thầy thanh niên tăng lúc đó đang mới 19-20 tuổi thôi, mà được Phật tử mà cúng cái tà hủ mà chiên muối xả đó nè, là coi như bữa cơm nó rất là ngon. Quý vị thấy gian khổ tốc độ vậy. Ăn cơm với anh em cứ ăn với gì? Su su xào, rồi á, bí đỏ nấu canh, rồi lại gì? Bắp cải kho nước tương là thường xuyên nhất. Mà hôm nào được Phật tử, hôm nào người ta cúng trai phạm là cúng bữa cơm trưa cho vô tăng, mà cúng được tàu hủ mà muối xả chiên là coi như bữa đó quý vô cùng. Mà trong luật của Phật á, đang kể cho nghe tôi cười, là cấm không cho chư tăng ăn rồi mà xuống bếp ăn nữa, cấm dữ lắm. Mà đang nói thiệt với quý vị, thời đó gian khổ quá. 4 người thanh niên tăng á, mà tuổi mới 19-20 mà có một tô cơm, mà tô cơm mà tô tượng bằng đá, cái tô bút tranh hồi xưa của mình á, 4 thanh niên mà có một tô đó, quý vị ăn no nổi không? Mà mới 19-20 tuổi rồi phải làm sao? Rồi khi mà cái ban hành đường, cái ban dọn cơm á, dọn hết rồi thì có bàn ăn dư, gom hết rồi đem xuống bếp một thao dư rồi nè, mấy anh em nó lén xuống bếp múc ăn thêm. Cái gì thấy tu gian khổ không? Đó, thì từ cái chỗ đó đang nhắc cho tất cả các Phật tử, mình được cái phước duyên bây giờ nó đầy đủ hơn hồi xưa, thì phải cố gắng, đừng có để Phật Pháp đến thời của mình để nó suy, nó yếu. Bây giờ các bậc Hòa Thượng ai cũng chín mấy hết rồi quý vị, nhìn mà thấy đau lòng. Như Hòa Thượng Minh Châu năm vừa rồi cũng viên tịch, rồi mới đây, cách đây mấy ngày, sư bà Hải Triệu Âm ở Đà Lạt cũng viên tịch, là bậc trưởng lão ni đó, trưởng lão bên ni, cùng thời là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Mà trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh năm nay đã 97 tuổi rồi, ngài không biết về Phật lúc nào. Mà những bậc đó là những thạch trụ tầng lâm của Phật giáo này. Có những bậc đó mới lèo lái con thuyền chánh pháp của Đức Phật đi đúng đường hướng. Như tuổi trẻ của có đăng cũng còn ham này ham kia, ví dụ vậy, mấy thầy tuổi trẻ đó thì nhờ những bậc đó định hướng là tới mùa an cư phải an cư từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch mới được ra hạn. Là những bậc đó đưa ra những cái đó, giữ được cái nề nếp của Phật Pháp này. Rồi làm sao nữa, mỗi ngày nhìn thấy các ngài tu đó, mình có làm biết mình cũng tự thấy mắc cỡ. Chẳng hạn như hôm nào mà thấy mệt quá muốn nghỉ tụng kinh, mà nhớ đến sư ông 97 tuổi mà còn tụng 5 bộ kinh đó quý vị, tự nhiên cũng phải cố gắng mình bò lên tụng kinh. Nó tự nhiên như vậy đó. Hoặc như đâu giảng xa về nghe có đăng vẫn không dám bỏ. Thấy sư ông tu hành quá tinh tấn, mình năm nay mới 39 tuổi mà mình thua ông già 97 tuổi. Đúng không quý vị? Mà mỗi lần mình tu quý vị thấy mình tụng có 1 bộ kinh, có phải không? Có ai mà tụng lần 2 bộ kinh chưa? Chắc chưa. Mà còn tụng mong cho nó mau hết giờ nữa, đúng không quý vị? Nó nhìn thấy những bậc trưởng lão tu như vậy thì chúng ta sẽ tự mình tinh tấn. Và nhân đây đang cũng nhắc quý Phật tử một cái điều nha. Mình học Phật là một chuyện, mà tu theo Phật là một chuyện khác. Mà cái tu theo Phật mới là cái gốc. Một quyển sách, vị đó biết chữ, thông minh, đọc mau hiểu lắm, nhớ kỹ nói lại y chang, nhưng mà làm được như cái quyển sách dạy đó, cả đời chúng ta làm chưa nổi. Chẳng hạn như Hòa Thượng dạy quý thầy đó, mỗi ngày phải có niệm Phật tụng kinh, không được bỏ thời khóa. Sư ông dạy một câu đó thôi mà quý vị thấy mình làm sao? Trầy trật, đúng không quý vị? Cho nên cái học hiểu nó dễ, mà cái bước qua cái thứ hai quan trọng là phải thực hành. Thực hành giống như mình ăn cơm thì mới no. Còn cái học hiểu giống như mình mới kể tên thức ăn thôi. Mà có đang thấy Phật tử mình thường thích hay kể tên thức ăn, còn ăn cơm để được no thì cái bộ không chịu, phải không? Đi đâu cũng nói giờ tôi đọc sách này, tôi đọc kinh kia, đủ thứ hết, mà ai đụng tới cũng sân cũng tham rần rần. Còn tụng kinh thì bữa tụng bữa không, niệm Phật thì bữa khỏe niệm á, rồi á mệt thì không. Cho nên mình học và phải tu. Và kế nữa, càng tu thì mong quý Phật tử càng tu thì cái tâm của mình phải thanh tịnh, sáng suốt, từ bi khiêm tốn. Chứ phải mình càng tu mình tự cao nha, nó là trật á. Chẳng hạn như mỗi ngày tôi tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ, lại Phật 200 lại, cái người kia họ lại có 10 lại ngày à, cái gặp người ta cái mặt nhìn lên trời không à. Thì quý vị thấy mình tu trúng chưa? Tu là tâm nó thanh tịnh, sáng suốt. Mà càng tu thấy mình hơn thiên hạ không à, không ai tu bằng mình hết. Nhìn người này chê dở, người kia chê dở, vậy tâm mình có thanh tịnh không? Không thanh tịnh. Đức Phật càng tu ngày càng thương chúng sanh, mình càng tu mình càng chê người ta không à. Như vậy thì quý Phật tử ở đây có ai bị tình trạng đó không? Hả? Càng tu thấy mình càng hơn thiên hạ có không? Có thì phải bỏ nghe. Cho mình hơn cái bữa nào ai chọc cái bồ đề gai nổi lên là rất kịch tịch, đúng không quý vị? Nói mình hơn thiên hạ, cái bữa nào cái cảnh nghịch ý trái lòng tới, cái buồn giận không thèm đi tới đạo tràng nữa. Vậy mình tu vững chưa? Gió thổi cái chốc chốc rồi, đúng không quý vị? Cho nên phải nhớ, mong quý Phật tử nghe giảng rồi ứng dụng tu hành. Rồi kế nữa, Hòa Thượng Đại Hạnh nói niệm Phật có 10 điều lợi ích đó. Người niệm Phật sẽ được 10 cái lợi ích. Thứ nhất là được oai lực của Phật gia hộ. Chẳng hạn trong kinh nói người niệm Phật thì được Đức Phật A-di-đà ngày đêm phóng ánh sáng hộ trì cho người niệm Phật. Thứ hai, dễ thực hành. Thứ ba, công đức rất nhiều. Thứ tư, mình và mọi người rất hoan hỷ. Thứ năm, mau được thấy Phật. Đó, người niệm Phật công đức rất nhiều. Là bởi vì sao? Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời Đức Phật A Di Đà tu tập đó thì kết tụ thành cái danh hiệu của ngài. Cho nên mình niệm Phật công đức nhiều là do mình dẹp được cái phiền não trong tâm mình, và tâm mình thanh tịnh còn khởi lên cái danh hiệu Phật thì Hòa Thượng Thiền Tâm nói là đem công đức của Đức Phật tạo thành công đức của chính mình, rồi được bản thân và mọi người rất quan hỷ. Tại sao vậy? Mình niệm Phật cái tâm dần dần nó yên, cho nên đâu có nói gai với ai, đâu có nói xấu ai, cho nên ai thấy mình cũng quan hỷ hết. Còn không niệm Phật cái nhớ nó lỗi người này, nhớ lỗi người kia, lo nó lỗi họ không, cái người ta thấy mình sao? Người ta cách xa. Đó là do niệm Phật cho nên ai cũng quan hỷ. Rồi thứ năm, mau được thấy Phật. Thứ sáu, nhất định được vào bậc bất thối. Thứ bảy, nhất định sanh về cực lạc. Thứ tám, không xa rời Phật. Thứ chín, mạng sống lâu dài. Thứ mười, không khác với bậc thánh. Đó. Người niệm Phật mà có đủ tinh sâu nguyện thiết thì nhất định được sanh về cõi nước cực lạc. Mà đã được về cõi cực lạc thì nhất định là không thối chuyển ở nơi quả vị Phật. Đây là cái rất vô cùng quan trọng trên đường đạo của mình. Được cái chỗ không thối chuyển đó nè, thì trong kinh dạy nhanh nhất là nguyện sanh Tây Phương cõi cực lạc. Vì cõi đó không có cái môi trường để chúng ta đắm nhiễm, để chúng ta thối lui ở trên con đường tu hành. Còn cõi này quý vị thấy thối lui không? Hả? Thấy tu mà thối lui không? Giờ tu mà tới ông thầy nói ngon nói ngọt, múc cơm cho ăn đầy no hết, rồi vui vẻ này kia tới hoài, đúng không quý vị? Tới chùa thầy trụ trì sao? Không thèm nhìn tới mặt, đúng không quý vị? Không đón tiếp nồng hậu, làm sao biết luôn, không tới nữa, đúng không quý vị? Đó. Hoặc là con là đệ tử như là ủng hộ khóa tu chùa đó từ A đến Z chứ nha, nhưng mà hôm nay vô chùa coi bộ không ai quan tâm tới mình hết. À, coi bộ ai quan tâm tới ông thầy trụ trì cũng lo nói chuyện Phật tử kia. Cái nói ông thầy đó giờ có người giàu rồi đó, ông theo người đó giận không thèm ủng hộ nữa. Vậy thì sao? Mình tu mà còn thối chuyển, đúng không quý vị? Còn ở cõi cực lạc là được vào cái chỗ không thối chuyển. Mà quý vị ở đây có hay ủng hộ chùa không? Hay ủng hộ chùa hay làm điều thiện mà nhớ nha, đừng có phiền não. Làm nhiều mà phải đừng dính mắt. Làm đừng để ai nhớ tới mình hết, làm đừng ai mang ơn hết, thì chúng ta mới làm hoài. Còn quý vị làm mà cứ mong ta mang ơn, dễ buồn dễ giận lắm, nó buông hết cho rồi. Làm nhưng mà đừng dính mắt. Rồi cái thứ 10 là không khác với bậc thánh. Về cõi cực lạc rồi là nhất định chứng được quả vị Phật và nhất định rộng độ tất cả các chúng sanh. Như vậy thì qua một tiếng đồng hồ giảng về cái lợi ích của niệm Phật, thì mong tất cả các Phật tử nghe hiểu về ứng dụng tu đúng chánh pháp của Phật, để nhờ đem câu Phật hiệu vào tâm mình, để tâm mình bớt tham, bớt sân, bớt si, và luôn luôn đầy đủ cái tinh sâu nguyện thiết, để khi cái thân này nó hoại thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn tất cả chúng ta đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.